Quý thính giả đang theo dõi các chương trình phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas. Sau đây là chương trình Ký sự Việt Nam. Thưa quý thính giả, chương trình Ký sự Việt Nam được biên soạn dựa theo các bài phóng sự ký sự của các tác giả quốc nội, phản ánh về thực trạng an sinh xã hội và đời sống của người dân trong nước do Thu Hương diễn đọc. Thưa quý thính giả, theo báo Sài Gòn, tại miền Tây Nam Phần, bên cạnh những casino sầm uất mọc lên ở bên biên giới phía Campuchia, thì hệ thống cho vay nóng, cầm đồ với lãi suất cắt cổ cũng mọc lên bên phía Việt Nam, lôi kéo con bạc vào vòng xoáy đỏ đen không lối thoát. Báo trong nước ghi nhận thực trạng này qua đoạn ký sự như sau. Ông Phan tự giới thiệu đã theo nghề dẫn mối cầm đồ, vay nóng hơn 5 năm nay. Chỉ cho chúng tôi là phóng viên, gần chục tiệm cầm đồ mọc trên đường Thủ Khoa Nghĩa, thị xã Châu Đốc. Ông rành rẽ, ở đây có nhiều chỗ cầm đồ chui không hề để bảng hiệu, nhưng cũng rất nhiều người vào cầm vì được giá cao. Lãi suất cũng phải 7 lai ngày, tức là khoảng 21% một tháng. Hầu hết là dân chuẩn bị qua chơi bạc hay thua bạc ở bên kia biên giới. Dịp cận Tết Nhâm Thìn, các con bạc qua casino Chợ Gò đông hơn. Do đó, việc cầm xe, cầm đồ để đánh bạc rất nhộn nhịp, nên lãi suất ở mức trên trời. 9 giờ ngày 18 tháng 1, tại tiệm cầm đồ Phước Hà, trên đường Thủ Khoa Nghĩa, ông chủ tiệm đang rồ ga thử máy một chiếc xe tay ga biển số 52B501. Nói với khách 5.000 đồng 1 triệu một ngày, tức là khoảng 15% một tháng. Sau khi báo giá, ông Hà chủ tiệm dẫn xe khách vào gian nhà chất hàng chục chiếc xe gắn máy đời mới, biển số có đủ các tỉnh. Tương tự tại một tiệm cầm đồ khác, các loại xe gắn máy, xe tay ga đời mới thuộc các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, v.v. chất ngồn ngộn. Cả khách thua bạc đều được các cò mời chào, chèo kéo cho vay nóng, cầm cố tài sản để tiếp tục thử vận may. Chiều ngày 18 tháng 1, tại khu vực cạnh trường gà Chợ Gò, một cò tên là Thu bám theo chúng tôi dò hỏi. Mới thua bạc hả? Muốn cầm đồ hay mượn nóng? Muốn mượn nhiều thì chỉ cần có quen biết ai ở đây, hoặc mang giấy tờ nhà đất đến thế chấp. Lãi cũng như mọi nơi khác, 10.000 đồng trên 1 triệu một ngày. Nhưng nói trước là phải chuộc sớm mà ngang, không thì đừng hỏi tại sao đứt lúc nào không hay. Ngay tại mỗi casino đều có rất nhiều cò và các hệ thống chân rết nhận cầm đồ thế chấp tài sản của khách đánh bạc với lãi suất mỗi nơi mỗi giá khác nhau, thậm chí nhận cầm xe không có giấy tờ đăng bạ. Trước cửa casino Vimom ở vùng biên giới sát cửa khẩu Xà Xía thuộc Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, luôn có một nhân viên túc trực ngồi bên cạnh một chiếc bàn có ghi sẵn cầm đồ, cầm 1 triệu đồng, tiền lời một ngày là 10.000 đồng. Khi chúng tôi vừa chờ xe máy tới nói cầm xe, thì ngay lập tức một người đàn ông nét mặt vui vẻ, nói tiếng Việt lơ lớ. 4 chai, y 20.000 đồng một chai trên một ngày, qua 10 ngày không chuộc là mất. Vay nóng cầm mạng. Vào cuối giờ chiều mỗi ngày, quầy vay tiền nóng của bà Tý ở ngay trường gà, nằm cách casino Dragon, bên kia cửa khẩu Khánh Bình, huyện An Phú, An Giang. Chưa đầy 50 mét, đông hơn hẳn so với các con bạc ra vô đóng tiền lãi. Những mối quen biết hoặc những con bạc đã nhẵn mặt, vì đốt nhiều tiền vào trường gà hoặc casino đóng cho bà tí, tiền lãi 100.000 đồng trên 10 triệu đồng trên một ngày, tức là khoảng 30% một tháng. Không chỉ cho vay nóng, bà tí còn là trùm trong việc cầm cố tài sản có giá trị như xe hơi, đất cát, vàng, trang sức của con bạc với lãi suất cũng 30% một tháng. Bà này là người ở thị trấn Long Bình, huyện An Phú và luôn có mặt tại trường gà từ 9-10 giờ sáng đến 5 giờ chiều mỗi ngày. Một con bạc ở trường gà này cho biết nếu đã vay bạc của bà tí thì chạy đàn trời cũng không quịt nổi, chậm đóng lãi thì lãi mẹ lại đẻ lãi con. Những ông trùm cho vay nóng tỏ ra rất kín kẽ và đề phòng những vị khách quỵt tiền. Có mặt tại khu ăn uống gần sảnh Casino Hà Tiên Vegas và chiều ngày 20 tháng 1, một trùm tên Tình đang cùng với người đàn bà đếm vội từng cọc tiền dài cộm, gồm tiền Việt Nam và tiền đô la Mỹ. Thấy chúng tôi là con bạc mới qua, đang trong bộ dạng cháy túi, ông Tình nói tiếng Việt rành rẽ. Bạc tôi cho vay nóng cũng linh động tùy theo thân thế tiền bạc của khách mới đáp ứng, nhưng lãi suất thường phải cỡ 30% trong vòng 3 ngày, tức là khoảng 300% trong một tháng. Ông này khẳng định không chỉ riêng ông mà một số tay cho vay khác cũng đang nhắm tới những con bạc ở Việt Nam qua đang có nhu cầu vay nóng. Theo lời của ông Trùm Tình, mỗi khách vay nóng thường mượn từ vài chục nghìn đô hoặc ít nhất hàng trăm triệu đồng tiền Việt Nam. Tuy vậy, với lãi suất cắt cổ trên, các con bạc thường phải nhanh chóng chung chi cả tiền gốc và lãi, nếu không sẽ bị giang hồ đòi nợ mướn nắm gáy xử đẹp. Ông trùm này đã gần 10 năm sống ở các sòng bạc bằng nghề cho vay tiền, cầm đồ. Không chỉ cho vay nặng lãi, nhận thế chấp tài sản, có cả chủ nợ chấp nhận cho con bạc cầm mạng với giá vài ngàn đô để đánh bạc. Đến giờ, giới mê đỏ đen ở khu vực biên giới Tây Nam vẫn kể cho nhau nghe chuyện cầm mạng của con bạc tên là Nguyễn Hữu Tính ở xã Vĩnh Thạnh, huyện Tân Hưng, Long An, xảy ra vào cuối năm 2011. Tuy mới 18 tuổi, nhưng cao thủ này đã cầm mạng hai lần liên tiếp tại Casino Ba Vét, đối diện với cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh. Lần đầu Tính cầm mạng với giá 2.000 đô, sau đó thu bạc bỏ trốn. Lần tiếp theo, Tính cầm mạng là 3.000 đô nhằm lấy lại những gì đã mất, nhưng thua sạch và bị chủ nợ bắt giữ đòi tiền chuộc, gồm tiền cầm mạng và lãi suất. Nhưng gia đình Tính từ chối. Đến ngày 14 tháng 12 thì Tính bị chặt đứt nửa ngón tay út, gửi về để dằn mặt. Thưa quý thính giả, theo báo Tuổi Trẻ, các con đường ở thành phố Sài Gòn xuất hiện ngày càng nhiều quán cà phê, cửa hàng, mở nhạc khiêu vũ rất mạnh, bằng dàn âm thanh công suất đến hàng vạn watt nằm ở giữa các khu dân cư. Nhiều người dân phát bệnh vì loại nhạc khủng khiếp này. Báo trong nước ghi nhận thực trạng này qua đoạn ký sự như sau. Giờ 20 tại quán cà phê DJ Hoàng, đường Trường Sa, quận Phú Nhuận, tiếng nhạc cực lớn vẫn sập sình phát ra. Bà Hòa, nhà chung vách với quán này, than cả ngày đầu óc cứ váng vất như bú bổ. Loay hoay đóng hết các cánh cửa, bà kể, đã hơn nửa năm nay sống lủi thủi một mình vì thằng con trai tôi không chịu nổi tiếng ồn, đã đưa vợ con đi thuê nhà ở nơi khác. Bà Hòa chắc chắn không phải là hàng xóm duy nhất của các quán cà phê mở nhạc đinh tai nhức óc đến phải lâm bệnh, bởi có hàng trăm quán cà phê nhạc khủng đang hiện diện nhiều nơi trên con đường Vĩnh Viễn, Sư Vạn Hạnh, quận 10, Trường Sa, quận Phú Nhuận, đường Lê Văn Thọ, đường Cây Trâm, quận Gò Vấp, đường Nguyễn Ánh Thủ, quận 12, v.v. Dọc đường Trường Sa có hàng chục quán cà phê nhạc khủng mọc san sát nhau. Mỗi quán có hàng chục chiếc loa công suất lớn, mặt xoay ra đường phát nhạc đùng đùng như sấm nổ khiến người đi qua phải giật nảy mình. Các nhân viên chân dài của quán mặc quần áo hở trên ngắn dưới, khua chân múa tay theo tiếng nhạc. Ông Hà, quản lý quán cà phê nhạc trẻ Min cho biết, để không bị các quán khác lấn lướt, quán phải thường xuyên đổi loa công suất lớn hơn, mở nhạc lớn nhất có thể. Kể cả lúc trưa lẫn khuya, dàn nữ tiếp viên cũng phải cao ráo, mặt mũi xinh xắn, ăn mặc thoáng một chút để thu hút khách. Tối cuối năm vừa qua, vừa bước vào quán Co, đường Lê Văn Thọ, quận Gò Vấp, phóng viên đã bị choáng váng vì những âm thanh cực lớn dội vào tai. Những chiếc loa hiệu BGL được đặt xung quanh sảnh đồng loạt phát ra tiếng nhạc kinh hồn. Một nữ tiếp viên ghé vào tai khách hét lớn: "Mấy anh trai dùng gì? Cà phê, bia hay rượu em gái lấy cho. Lát nữa đông khách, đánh nhạc càng bốc. Quán em lên nhạc không khác gì vũ trường đâu." Còn tại quán cà phê 008 đường Sư Vạn Hạnh, có cách bố trí ánh sáng không khác gì một vũ trường thu nhỏ, luôn tụ tập hàng trăm thanh niên mới lớn. Phóng viên bước vào quán, ngay lập tức tiếng nhạc ầm ĩ ùa thẳng ra ngoài, khiến nhiều người đi đường kinh hãi bởi dàn loa siêu công suất gồm 8 loa BGL đứng có 2 bass, bao gồm loại 6 tấc, đặt tại 4 góc phòng, 4 loa siêu trầm với công suất hàng ngàn watt đặt trên sàn đang phát ra những bản nhạc dance vang dội, được điều khiển bởi một DJ. Thỉnh thoảng lại có một thanh niên cầm điện thoại chạy vụt ra ngoài để nghe máy. Tám giờ sáng, Bà Miền có nhà đối diện với dãy cà phê nhạc khủng khiếp trên đường Vĩnh Viễn, đứng trước quán cà phê Thịnh Kha, giọng yếu ớt: "Cuối tuần không cho người ta nghỉ ngơi hả? Không còn xe máy ra gì sao?" Đáp lại, tiếng nhạc càng mở lớn hơn. Không làm gì được, bà bực tức quay vào nhà: "Tôi chịu đựng cảnh này đã gần 10 năm nay, mỗi năm nhạc lại lớn hơn. Kiểu này tôi chỉ có nước chết." Bà than thở. Bà cho biết năm nào cũng vậy, cứ giáp Tết Nguyên Đán, đến ra Tết là các quán này mở nhạc hết công suất từ 7 giờ sáng đến 0 giờ đêm, khiến bà mất ngủ, đau nửa đầu, người lúc nào cũng căng thẳng. Không ăn uống nổi, bà lâm bệnh nằm liệt giường. Gần Tết, con gái phải đưa bà ra khám bệnh. Kết quả, bác sĩ chẩn đoán bà bị rối loạn nhịp tim, mắc chứng đau nửa đầu, trong đó có nguyên nhân bị tác động bởi tiếng ồn. Bác sĩ khuyên tôi ở nơi thoáng mát, yên tĩnh. Nhưng cả con đường này, nhạc bùng bùng thế này thì biết tránh đi đâu. Bà Niềm than thở. Bà Nguyễn Thị Hà, ngụ ở đường Vĩnh Viễn, phường 2, quận 10 cho biết, mẹ bà mất từ tháng 5 năm 2011. Khi mẹ của bà lâm bệnh, bác sĩ đến nhà khám và cho biết quanh nhà bà tiếng ồn quá lớn, không thích hợp với bệnh cao huyết áp, rối loạn nhịp tim. Bà Hà kể: "Tôi biết thế nhưng không biết đưa mẹ tôi đi đâu, không đêm nào ngủ được, rồi mẹ bệnh ngày càng nặng." Tương tự, chị Linh có nhà cạnh dãy quán cà phê nhạc khủng khiếp trên đường Trường Sa, quận Phú Nhuận cho biết: "Mẹ tôi ở quê mới vào sống hơn 3 tháng mà đã bệnh nằm liệt giường gần 1 tháng nay. Nhạc to quá khiến mẹ tôi không ngủ, không ăn được, phải nôn ói và đóng cửa suốt ngày khiến mẹ khó thở." Bác sĩ cho biết mẹ bị rối loạn tiền đình, nguyên nhân một phần là do môi trường sống ở xung quanh quá ồn. "Và chắc ra Tết tôi phải đưa mẹ về lại quê thôi." Trường Cao đẳng Kinh tế thành phố Sài Gòn nằm đối diện với dãy quán cà phê nhạc khủng khiếp trên đường Vĩnh Viễn. Môi trường học tập của sinh viên cũng bị ảnh hưởng. Ông Phạm Đức, phó hiệu trưởng nhà trường nói, dãy phòng học sát với mặt đường Vĩnh Viễn luôn phải đóng cửa để hạn chế tiếng nhạc. Phòng đóng kín cửa khiến sinh viên kêu trời vì nóng. "Chúng tôi đã 4 lần gửi đơn lên phường nhưng chưa nhận được câu trả lời." Thưa quý thính giả, chuyện kể dưới đây xảy ra tại một trại phong ở tỉnh Đắk Lắk. Hai nhân vật mang trong mình những di chứng quái ác của bệnh phong, họ vẫn tìm đến và gắn bó yêu thương nhau như thách thức bệnh tật và tuổi tác. Báo trong nước viết về chuyện tình này qua đoạn ký sự như sau. Kể về mối tình của hai bệnh nhân ở trung tâm điều trị phong Iana đã ngoài cái tuổi thất thập, khiến phóng viên rất tò mò. Cất công chạy xuống tới lần thứ ba, phóng viên mới có may mắn gặp được họ. Hai lần trước, mọi người trong trung tâm nói giỡn với phóng viên rằng họ đang nghỉ tuần trăng mật, mà thực tế là đưa nhau đi điều trị những di chứng của bệnh phong cùi. Một sớm đầu xuân, qua lời giới thiệu của trưởng khu điều trị là ông Y Minh Nha, tôi gặp đôi tình nhân đang chăm sóc nhau ở khu nghỉ dưỡng của trung tâm. Một ông già ngồi lim dim, bên cạnh là bà già đang rung tay nhổ từng sợi tóc bạc. Bằng giọng kinh lơ lớ, đứt quãng, có lẽ do tuổi già và bệnh tật, ông lão Ithonie tự giới thiệu mình năm nay 79 tuổi, quê ở Buôn Trung, xã Ia Blang, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk, có vợ và 6 đứa con. Cách đây 10 năm, vợ lão không may mất đi. Năm 2008, di chứng bệnh phong cùi ngày càng hành hạ, lão tìm đến trung tâm để cắt bỏ chân phải. Cũng thời gian này, bà Hờ Chíp sinh năm 1940 ở Buôn Hang Một, xã Ia Quy, Krông Bắc, gia nhập trung tâm để điều trị. Thấy ông nằm bẹp trên giường không ai chăm sóc, bà Hờ Chíp tự nguyện làm người giúp việc cho ông. Hàng ngày bà giặt giũ, lau dọn, bón cho lão từng thìa cháo, miếng cơm. Đôi bạn già cứ thế quấn quýt, lâu dần thành quen. Cả hai đều thấy không thể thiếu nhau. Người mất vợ, người mất chồng lại cùng cảnh ngộ, họ đến với nhau tự nhiên, như cây mọc trên rừng, như gió thổi giữa đại ngàn. Lão mắm mém cười khi kể lại chuyện tình. Hồi chân mới bị cưa, chẳng giặt giũ hay đi lấy phần ăn được. May mà có bà ấy. Lâu dần tôi làm liều ngỏ lời, mặc kệ những lời bàn ra tán vào. Ai ngờ bà ấy đồng ý liền. Rồi ông quay qua nhìn bà lườm yêu, ông lại tủm tỉm. Cuối tháng 9 năm 2009, ông bà quyết định kết hôn sau một năm gần gũi quen biết. Cả khu điều trị phong ngỡ ngàng, ai cũng mừng và cầu chúc họ hạnh phúc. Đám cưới giản dị được tổ chức ngay tại hội trường của trung tâm, không loa đài, chẳng bia rượu. Bạn bè chủ yếu là những bệnh nhân già ở trại phong. Sau lời tuyên bố của chủ hôn, ông đẩy chiếc xa lăng đến bên bà, tay cầm bó hoa được mọi người chuẩn bị sẵn, đặt lên tay bà. Hai đôi bàn tay run rẩy nắm lấy nhau ngập ngừng. Họ không nói gì, những giọt nước mắt lăn trên đôi gò má đã nhăn nheo của bà. Người đàn bà cả đời phải chống chọi với căn bệnh phong quái ác, chồng mất sớm, không có con, nay tuổi cuối đời đã tìm thấy được một bờ vai của người đàn ông, lại là người cùng cảnh ngộ để dựa vào nhau mà sống. Và con tim đã vui trở lại. Từ ngày về sống chung đến nay đã 3 năm, họ vẫn ở trại phong và coi đó như nhà mình. Vợ chồng ông bà được bố trí sống ở khu nghỉ dưỡng của trung tâm dành cho những bệnh nhân nặng. Trong căn nhà dài truyền thống của người ED, họ sống chung với hai bệnh nhân khác. Trung tâm điều trị phong Iana trực thuộc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, đóng trên địa bàn xã Drei Sáp, huyện Krông Anna, chuyên khám chữa bệnh những người bị phong khắp tỉnh. Hiện nay, trung tâm đang điều trị thường xuyên cho 150 bệnh nhân tàn tật, do di chứng của bệnh phong, trong đó chủ yếu là người cao tuổi. Căn nhà sạch sẽ, một chiếc giường hạnh phúc được đặt ở góc nhà, những vật dụng sinh hoạt được sắp xếp gọn gàng, trong đó một cuốn album ảnh được cất cẩn thận trong chiếc cặp là thứ báu vật mà hai vợ chồng giữ gìn. Mỗi khi có khách đến thăm, họ lại lôi ra để khoe tấm ảnh chụp ngày hai người lấy nhau. Ánh mắt rạng ngời hạnh phúc, bà Hờ Chíp chỉ vào tấm ảnh nói: "Đây là con riêng của ông ấy này, còn đây là tôi, người ngồi xe lăn là ông ấy." Cuối cùng bà lại phụ thêm một câu sợ như khách quên mất: "Ảnh cưới của chúng tôi đó." Từ ngày có cặp vợ chồng này, trung tâm như được tiếp thêm sinh khí, luôn có chuyện hay để kể cho khách đến thăm cùng nghe, khiến ai nấy háo hức tìm gặp cho bằng được. Người đến để chia sẻ niềm vui, người tò mò muốn biết thực hư, nhưng chung quy, ai cũng muốn cảm nhận được tình cảm của hai con người bệnh tật, già nua, mà tình yêu thì trẻ trung mãnh liệt. Cũng vì mãnh liệt, nên lắm khi cơn ghen ập đến với họ. Mỗi lần ông lỡ nói chuyện với người phụ nữ lạ, bị bà bắt gặp là y như rằng về nhà, bà sẽ lôi ông ra truy vấn. Mà bà nói chuyện với người đàn ông khác thì ông cũng ghen ngược lại. Nghe kể, phóng viên thắc mắc hỏi có đúng vậy không? Ông nhìn bà lườm ông, rồi cả hai móm mém cười. "Yêu nhau thì phải như vậy chứ, chú," bà dõng dạc tuyên bố. Chuyện ông kết hôn với bà được cả 6 người con riêng của ông hết mực ủng hộ. "Bố tôi đã già rồi, con cái đứa nào cũng lập gia đình, không có nhiều thời gian chăm nom chăm sóc. Này có người ở bên để đỡ đần, chia sẻ, chị em chúng tôi cũng được an tâm hơn trước nhiều." Chị Hờ Nguồn, con cái đầu của ông, chia sẻ. Quý thính giả vừa theo dõi chương trình Ký sự Việt Nam được biên soạn bởi nhà văn Nguyễn Chí Khả do Thu Hương diễn đọc. Chương trình đến đây xin kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình Ký sự Việt Nam lần tới vào mỗi chiều thứ năm trên đài Sài Gòn Dallas 890 AM.
Chiều ra đứng tây lầu tây mà gánh